Độc thân là một đặc ân. Sống đơn chiếc triết thành quen, chẳng ai còn thiết tha mong tìm một nửa vừa vặn để kết đôi trọn vẹn. Thời đại của cô đơn, ai cũng thấy mình thừa ra như một số lẻ. Nếu không là số một quạnh quẽ một mình, thì cũng là số ba làm người đến muộn. Rốt cục sống đơn chiếc riết thành quen, chẳng ai còn thiết tha mong tìm một nửa vừa vặn để kết đôi trọn vẹn. Hoặc giả có mỏi mắt trong tìm thì cũng kiếm hoài chẳng ra. Sài Gòn giấu nhau kỹ quá, nên trò chơi trốn tìm mãi chẳng gặp mặt. Thành ra thành phố lúc nào cũng tấp nập đông dân, nhưng mỗi người lại cứ loay quay trong chiếc lòng đang bằng nỗi cô đơn, biệt lập giam mình với chính niềm bi thương tự tạo, chẳng cho ai chạm gần. Nhưng này hỡi những người lớn cô đơn, có bao giờ bạn nghĩ rằng độc thân cũng là một đặc ân mà bạn cần trân trọng? Độc thân nghĩa là sẽ không phải ràng buộc đời mình với bất kỳ hứa hẹn gắn kết nào. Bạn toàn quyền với chính cuộc đời mình mà không cần nhượng quyền sở hữu để bất cứ ai xen vào xáo động. Bạn sẽ không tự nhói lòng vô nghĩa khi ai đó thất hứa quên hẹn hoặc rời tay buông bỏ, nhẹ hẫng như chưa từng thiết tha. Bạn thảnh thơi đi đến mọi nơi, gặp gỡ nhiều người, nói cười vui tươi. Thậm chí buông lời lả lơi mà không sợ bị phán xét là cợt nhã. Bởi độc thân là một từ đặc quyền luôn gắn liền với hai chữ quyến rũ. Vì sao? Vì chỉ có một mình nên bạn toàn tâm toàn ý, thậm chí ích kỷ, dành tất cả sự chuyên tâm lo lắng cho bản thân để yêu chiều chính mình, để mỗi lúc nhìn vào gương sẽ chỉ có thể mỉm cười cao ngạo. Con nhà ai mà khéo đẻ thế? Độc thân còn là một đặc ân để bạn bảo vệ chính thân tâm mình khỏi phiền não và tự tìm an nhiên. Sẽ không còn những giờ phút thấy rằng hình như bên lồng ngực trái vừa đánh rơi mất một thứ gì và ai đó đang lấy nó làm nắm đấm cửa. Chỉ thỉnh thoảng cứ nhói vô chừng như thể có người cần tim mình thích chặt và chặt dẻo vậy. Bạn thấy đó, ngay cả quả táo bó rau muốn được tươi xanh thì cũng phải bỏ vào tủ lạnh để bảo quản cho lâu. Thế nên trái tim của chúng ta muốn đừng héo mòn vì những cơn nắng dễ sai bên ngoài thì cũng nên cất tim vào đông đá. Thử để ý đi, cứ mỗi lần tim được trả đông để nó nóng ấm đập loạn nhịp vì một ai đó thì cuối cùng chỉ rước đau về lòng. Cuộc sống ngoài kia dễ khô dễ tàn, muốn cho bảo toàn tim còn son trẻ, cứ ướp lạnh thực thể ngoan cố ấy và chọn sống đời độc thân cho tươi xanh yên lành. Tin tôi đi, thử nhìn xung quanh, bạn sẽ thấy còn biết bao lựa chọn để thản nhiên lẫn chậm rãi kiếm tìm một chốn dừng chân xứng đáng nhất. Đừng tự mua giấy buộc mình sớm quá, khi mà chưa chắc là giấy tơ hồng cho cam, hay chỉ là thứ dây dưa níu kéo làm phí mòn tuổi trẻ. Hãy cứ nhớ rằng độc thân là một đặc ân, cho nên phải tận hưởng thật lâu nhất có thể bạn nhé. Còn nhiều lắm ngày mai. Đừng vì tình yêu nhất thời mà phí hoài một đời. Đừng vì một người đã đi mất rồi mà phủi tay bất cần với những người xứng đáng bên cạnh. Tôi không biết có nhiều người trẻ giống mình không, nhưng rõ ràng là đôi lúc thành phố này chung chưởng nỗi cô đơn quá tốt. Bằng chứng là những ngày cuối tuần chẳng thiết tha đi đâu làm gì gặp gỡ, chỉ thấy vui khi vùi mình trong chăn cối lạnh tanh hơi người, ngó nắng chiều ngoài khiên xiên những đường hắt sáng lên mặt tỏ mờ, văng vẳng bên tai là bài hát. Ở cạnh ai tôi cũng vô thức so sánh họ với người cũ, cho dù người ta thương mình nhiều chắc nữa cũng chỉ xem như bạn bè, chẳng thay thế nổi người xưa. Làm đủ mọi chuyện cũng không thể nào làm mình vui. Cuối cùng, họ đành bỏ cuộc tháo lui. Tự nghĩ tuổi trẻ đôi khi phí hoài trong những nỗi buồn như thế cũng là một chuyện thú vị. Không xét đúng sai, không xét gì kỹ. Chỉ biết là có những lúc cảm thấy chán hơi người và không màng tiếp xúc xã hội ngoài kia. Chỉ muốn chính mình đối diện dịu dàng với nỗi buồn vô ngôn của bản thân. Thứ cảm giác ấy nặng trĩu thế nào, tôi nghĩ bạn hiểu. Nhưng nó lại là trọng lực kéo bạn rơi hẳn xuống đáy sâu tận cùng của nỗi buồn. Để rồi từ nãy lên, vì như ai đó đã bảo, cuộc sống là một đồ thị hình sin, đến điểm cực tiểu sẽ lại vươn lên và khi đạt cực đại sẽ phải chuyển xuống. Nếu chưa từng rơi vào nơi cạn cùng sâu nhất của nỗi buồn, thì biết đến chừng nào mới có điểm dừng, mới có nơi tựa đỡ để mình bật dậy và hướng lên với niềm vui. Thế nên đừng trách tôi bi quan hay tiêu cực khi cứ cổ suý nỗi buồn. Vì chẳng có cách nào đương đầu và vượt qua thứ tâm trạng tồi tệ ấy hiệu quả bằng việc cứ đối diện và đi xuyên qua nó. Đường thẳng bao giờ cũng nhanh gọn lẹ hơn là đường dọc quanh co tránh né. Bởi vậy, cứ buồn, cứ mau chóng nếm trải hết cùng cực, nỗi chán chường thất vọng, để nhận ra mình còn một chặng đường dài của nhiều cảm xúc khác đang chờ trải qua. Và hơn hết, nỗi buồn trong tình cảm càng cần thiết cho chúng ta chiêm nghiệm, để thấm thía và để tỉnh ngộ. Bởi yêu thì có thể nhiều lần, nhưng sống thì chỉ có một lần thôi. Yêu lầm thì yêu lại, nhưng sống sai thì không có một cuộc đời thứ hai để làm lại đâu. Vậy nên đừng vì tình yêu nhất thời mà phí hoài một đời. Đừng vì một người đi mất rồi mà phủi tay bất cần với những người xứng đáng bên cạnh. Có những chiều thứ bảy, ngồi chờ tin nhắn ai mà tổng đài rất nhây, gửi toàn tin khuyến mãi. Ôi những chiều thứ bảy, chỉ muốn uống thật say, để rồi ngủ hết ngày, để quên đi người ấy. Nhưng giật mình tỉnh dậy, người chẳng thể ở đây, mình vẫn cứ sống lầy. Tiếc chưa chiều thứ bảy. Tóm lại, đi ra ngoài, tự mình phải nguôi ngoai, thương mình đừng ngoảnh lại. Còn nhiều lắm ngày mai. Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên. Chúng ta hoàn toàn bị động trước những quyết định buông tay hay giữ lại của tiềm thức. Cô bạn tôi trở về sau một chuyến nghỉ dưỡng dài ngày ở bệnh viện. Một vài chẩn đoán của bác sĩ buộc cô phải leo lên băng ca, mặc chiếc áo bệnh nhân xanh nhợt nhạt và đối diện mắt nhìn vào thứ ánh sáng leo lét của phòng cấp cứu. Ơn trời là mọi việc đã ổn thỏa. Nhìn cảnh anh chồng sắp cưới ôm chầm lấy cô và cười trong nước mắt, gia đình cả hai bên mới có thể thở phào. Nhưng điều làm bạn tôi hoang mang nhất là sau cuộc tiểu phẫu mấp mé giữa lằn ranh lành dữ, lại là giấc mơ ngay trong đêm đó hiện về hình ảnh của người bạn trai cũ, người mà cô đã chủ động rời tay để đến với vị hôn phu hiện tại. Rõ ràng không phải ngày nhớ đêm mơ, càng không phải tơ tưởng bình định hay gì khác, chỉ là một cách tự nhiên như hơi thở. Người đó trở về trong lúc cô bạn tôi cảm thấy lo lắng và mong manh nhất trước những sống chết cuộc đời. Đó là tình yêu đầu tiên và lâu nhất của cô, kéo dài gần chục năm trời, cách biệt nhiều hơn là gần gũi. Nhưng lý do khiến cô chia tay không phải vì khoảng cách không gian hay sự chán ngán của thời gian đã bào mòn một mối tình cũ kỵ. Chỉ vì cô thật sự yêu người hiện tại, hôn phu của cô, nhiều hơn. Thế thôi. Vậy thì cớ gì mà ngay trong lúc hoảng loạn và cần một bờ vai nhất, người cô mơ về lại là chàng trai đã xa lơ xa lắc và tình thương cũ đã nhuốm màu bợt bạc? Là vì có những điều đã khắc sâu vào tiềm thức, chỉ chực chờ trở về lúc tâm trí tưởng chừng đã yên ổn nguôi ngoai nhất. Hệt như một chiếc lá rơi rất khẽ xuống mặt hồ đang điều hiu phẳng lặng, ngay lập tức gợn nên những dòng sóng xôn xao. Có những người, những điều tưởng chừng xa ngút mắt và chính bản thân chẳng còn bận tâm nghĩ đến, nhưng bất chợt một phút thảng quặt lại trở về rõ một mục như một bộ phim quay chậm mà mình thuộc nằm lòng từng câu thoại, từng cử động của diễn viên. đó không hẳn là vì còn yêu hay nuối tiếc ngày cũ, càng không phải giữ gìn hay đóng khung ký ức để lâu lâu lần dở ra xem. Chúng ta hoàn toàn bị động trước những quyết định buông tay hay giữ lại của tiềm thức. Vậy nên mới có chuyện thi thoảng trong những giấc mơ hay thậm chí cả lúc tỉnh trí, một hình ảnh thân thuộc nào đó lướt qua trước mắt, lập tức nhắc nhớ trong mình những chuyện xưa cũ đã lâu không còn. Tôi vẫn đôi lần đi qua con đường hồi nhỏ được mẹ đạp xe chở đi học. Những lúc ấy trong đầu lập tức lẫn vẫn hình ảnh một chiếc xe đạp cũ kỹ màu đen có ghế ngồi rất êm và hình ảnh chiếc áo xanh của mẹ nhìn mát mắt cả trưa hè. Trở lại với cô bạn tôi, sau khi ngẩn ngơ suốt mấy ngày vì giấc mơ quá chảng kia, điều duy nhất cô có thể làm là mỉm cười và trấn an mình. Tiềm thức chẳng cho quên. Ừ thì những điều đã qua, dù gần hay xa, dù yêu hay giận, thì ký ức còn lại vẫn là thứ nằm ngoài mọi quy luật quên nhớ của thời gian lẫn tâm trí của con người. Biết vẫn còn đó, thế là đủ. Không phải lưu luyến, không phải lần lửa, chỉ là tự nhắc nhở mình rằng đã có những tháng ngày như thế và một tình yêu như thế. Dễ dầu gì trong đời người còn có lại một tình cảm na ná giống thế ở ngày mai. Cho nên, cất lại được bao nhiêu trong tiềm thức thì hãy cố mà cất cho bằng hết, để mỗi khi yếu lòng thì còn có một điểm tựa mà dựa vào trấn an. Mình đã từng sống và từng yêu trọn vẹn và nguyên lành như vậy. Thế nên nếu có một lúc nào đó tôi trở nên lẩn thẩn với những hành động không đâu, như chạy xe một quãng đường thật dài chỉ để đến một quán ven đường và mua đúng một mẫu bánh rồi nhìn và mỉm cười, hay giữa cuộc vui bù khú với bạn bè chợt bần thần vì hương rượu quen thuộc thoảng nơi bàn kế bên, thì xin đừng vội kết tội tôi chỉ biết sống vì ngày cũ. Bởi có những điều tiềm thức chẳng cho quên, và cũng bởi vì là tiềm thức, có nghĩa chẳng còn thuộc về hiện tại nữa rồi. Thế nên, xin đừng trách phút sao lòng vì tiềm thức của nhau. Hãy cảm ơn những lần vấp ngã. Bởi có những thứ sinh ra chỉ để bốc hơi và tan mất sau một lần chạm được đến nhau. Cỏ nhà bên lúc nào cũng xanh hơn, người dân phía bên kia đường lúc nào cũng khó quên hơn. Thế nên chúng ta cứ đôi lần chệch mãn quên mất bờ cỏ của riêng mình và làn đường an toàn của bản thân, để lạc bước đi xa, bỏ qua những giá trị thật gần. Mà thôi, dừng lại đi, không thì trên con đường si mê ấy, càng đi càng xa, càng băng qua phía của người ta, càng dễ bị ngộ nhận vào thứ say nắng chóng danh ấy. Đến khi giáp mặt mới biết mình chỉ đang tự yêu nhầm một ảo ảnh. Giống như chúng ta thường dễ ngộ nhận rồi mê mẩn thứ ánh sáng lãng bảng nhạt nhòa sau ô kính xe mỗi khi trời mưa. Nhưng thử đưa tay lau khô những giọt nước đọng trên kính, cái khung cảnh cổ tích kia hiện nguyên hình là mớ hỗn độn ánh sáng tán sắc, chói mắt lóa màu. Đố mà dám nhìn lâu. Bởi hãy để mọi thứ đúng bản chất thật, chứ đừng tô vẽ hay đặt lên đó lăng kính mơ mộng diễn dông. Tình yêu cũng vậy, càng lãng đãng mơ hồ, lúc mờ lúc tỏ, thì lại càng phù phiếm và dễ nhạt nhanh. Giữa đông đưa phù phiếm và sự chân thành của trái tim, chỉ cách nhau một lạc đường. Băng qua hay đứng lại, không phải do say nắng, xỉn mưa, làm yêu sai một ai đó, mà là do tự lòng mình phải biết đâu là cám dỗ, đâu là bến bờ. Làm sao cho khỏi lạc đường và lạc lòng? Câu trả lời thực ra đơn giản lắm. Hãy cứ bước đi và chấp ngã. Có những lúc trên con đường khuôn khúc của sự mù quáng nhân danh tình yêu, sẽ có một người thình lình rẽ ngang và gạt chân khiến bạn chấp ngã, trật khớp sái gân. Và bạn biết không, đó mới chính là người bạn cần phải trân trọng, chứ không phải bóng hình ảo ảnh tích tắp phía cuối đường chẳng biết là vực sâu hay hố sụp phía trước. Cho nên, hãy cảm ơn những lần chớp ngã. Trở lại, đâu chỉ có chớp ngã, mà sau bất cứ chuyện gì xảy ra, khi chúng ta đã bước qua, đều sẽ là một bài học đáng giá. Cứ sau mỗi một nhịp thở, bạn sẽ thấy mình chín chắn hơn. Sau mỗi lần tổn thương, bạn lại học thêm cách để yêu thương trọn vẹn. Hoặc sau một cơn mưa, sau một lời hứa, sau một câu hỏi han chỏn vẹn đôi ba từ, có người ta tự khắc nhận ra. Sau tất cả những gì đã cùng nhau trải qua, có thực sự là chân tình. Người bỗng chốc là chân, bạn bè chuyển thân sang thù, anh em chuyển thương sang giận, chị em chuyển gần sang xa. Rồi cũng đến lúc bạn ngồi thất thần sau sông cửa chiều mưa, thấy mây gom nắng chuyển ngại sang đêm và nhận ra sau cơn mưa này, trời chẳng sáng ra làm mấy. Sau một mối quan hệ, dù xã giao hời hợt, dù gắn bó thiết tha, cuối cùng mới nhận ra chân ái bất khả cầu. Thế đấy, sau cơn mưa và chớp ngã, bạn hiểu được nhiều điều. Nhưng trên cả, bạn hiểu ra có những người quen thành lạ bước qua đời mình như mưa trôi tuột kẻ tay. Cố hứng giữ lại thì cũng sẽ không khô và ráo quạnh theo gió trời. Bởi có những thứ sinh ra chỉ để bốc hơi và tan mất sau một lần chạm được đến nhau. Hơi ấm còn lại. Không bao giờ là quá muộn màng để lặng lẽ yêu một người bằng sự nhẫn nại và đợi chờ không cần hồi đáp, dẫu anh giờ đi mất từ lâu. Em chẳng bao giờ mang găng tay mặc cho bạn bè cứ ngán ngẩm lắc đầu, giạt nắng triết thành đen thì hỏi sao chẳng ma nào thèm. Dường như cảm thấy mình là một đứa con bị thất lạc của mặt trời, nên bất kể lúc nào cũng chỉ muốn đón người với sự thân cần và lòng trần gian nhất. Anh ngược lại, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn đủ áo khoác, khẩu trang, găng tay để đối phó với Sài Gòn như đổ lửa mỗi khi tháng tư về. Lần nào đi cùng nhau giữa trưa trời chang chang nắng, em chỉ lặng lặng ngồi sau, vòng tay ôm anh để ủ tay mình vào túi khoác của người ngồi trước tránh nóng. Thành phố mùa hè bỗng dưng có ngọn gió nào thổi lạnh sống lưng. Bất chợt em chợn mình vì sự trìu mến quá đỗi của hai kẻ thương nhau thất thường, hệt như lúc nóng lúc lạnh. Sở dĩ thất thường là bởi quả quằn lắm mới có những khoảnh khắc gần nhau như thế này. Em không quen với những đưa đón, bởi luôn cho rằng bản thân đủ bản lãnh để tự cưu mang chính mình. Còn anh cũng ít khi nào dành thời gian đủ lâu ở bất cứ nơi đâu mà tính chuyện hẹn hò. Cứ nhìn cả đống áo khăn lỉnh kỉnh, đủ biết anh mê lang bạc thế nào. Ấy vậy mà chỉ cần gặp nhau, lập tức một đứa sẽ tạm gác hết thế giới ngoài kia xáo động dễ gọi, để nhẫn nại đi cùng một đứa đang quên bỏ sự kiêu hãnh, trốn trong giờ ốc một mình. Em chưa từng hỏi tình cảm này là gì, anh cũng không màng gọi tên cho đúng mối quan hệ của hai đứa. Có điều, mỗi khi thấy tay em sạm đi vì nắng gắt, anh sẽ cởi chội chiếc găng tay đang đeo rồi đưa em, kèm cái cao mày nhíu mắt. Đừng lắc đầu, mang về đi. Chiếc găng ấy đến giờ anh vẫn chưa một lần lấy lại. Chiếc găng ấy đến giờ em vẫn nắm chặt trong tay, dù đã qua bao mùa thay nắng gió. Dĩ nhiên em thừa biết chiếc găng ấy chỉ là một trong rất nhiều găng tay áo khoác sẵn có, nên anh chẳng thiết đòi trả. Dĩ nhiên em cũng biết hành động ấy cũng chỉ như nhiều điều ân cần anh đã làm cho em. Thiết tha thì có, nhưng đòi hỏi mãi mãi là điều bất khả. Thế nên anh lại cứ trong rồi đi xa, với biết bao ấm êm trong vô vàn những chiếc găng tay khác. Riêng em, giữ lại nơi này sự bảo bọc ít ỏi còn lại cho một thời có lẽ là ấm áp nhất của tuổi trẻ từng qua. Em vẫn ở đây, những ngày Sài Gòn xa anh. Mưa và lạnh, và nhớ. Thứ chữ ấm duy nhất là đôi găng tay cũ, dù hơi ấm trên ấy cũng chỉ còn dương vấn sót lại sau quá lâu anh chưa lần nào chạm vào lại. Vậy mà vẫn tự nắm lấy tay mình và quyển quạt rằng hai đứa đang đan tay vào nhau. Ảo tưởng là thế, cốt để thấy cuộc sống chúng chị đã ban tặng cho em quá nhiều yêu thương, dẫu cho là yêu thương chai mượn với một người dân chung đường. Có hề gì, chúng chị nhắm mắt mà yêu nên đâu còn mong cầu hơn nữa. Lòng đủ là được. Cũng như ngày trước, anh từng mua qua hướng chương về đặt vào bình thủy tinh ngay ngắn để nhắc nhở em rằng không bao giờ là quá trễ để chậm rãi ngắm nhìn vẻ đẹp của một bông hoa mặt trời, dẫu hoàng hôn ngoài kia đã tắt. Và em bây giờ cũng hiểu ra không bao giờ là quá muộn màng để lặng lẽ yêu một người bằng tất cả sự nhẫn nại và chờ đợi không cần hồi đáp. Dẫu anh giờ đi mất từ lâu, anh vô tâm hay hữu ý khi để lại chiếc găng tay ấy cho em. Anh nghĩ em không cần đến câu trả lời. Bởi những gì từng qua, từng ủ ấm, từng khắc sâu vào trí nhớ, có lẽ đã thay lời tất cả những mâu thuẫn vô ngôn trong anh. Dù có đi về những khung trời khác, dù có tìm được những niềm an ủi mới dự chân, anh vẫn nhớ rằng, ở phía ngày nắng cũ, đã có người giữ giùm hơi ấm của anh và cho anh. Nhưng em này, đừng ngộ nhận dưới găng tay ấy và bàn tay anh. Bởi có siết chặt cách mấy, thứ em giữ suốt bên mình cũng chỉ là lớp vải len khít vừa những đầu ngón tay, chứ chẳng phải một bàn tay đang vào em vừa vặn. Là hạnh phúc hay vô hạnh đều không còn tùy thuộc vào anh, trông chờ ở anh, ký thác nơi anh, mà em phải tự thương thân mình. Cuộc đời không đơn giản như muốn tránh nắng thì đeo găng tay, muốn tránh ai thì khuất mặt khuất mày là sẽ quên và xóa tên khỏi trí nhớ. Em có thể chịu hơi ấm còn lại, nhưng làm sao giữ người đã muốn đi? Cứ cho là anh ích kỷ, cứ cho là em mê mị. Nhưng con người ai cũng đến lúc cần học cách buông tay. Buông tay không có nghĩa là ngừng yêu, chỉ là chấp nhận từ bỏ những ảo tưởng về một tình cảm chốn chỉ không thể riêng dành và một người chưa từng yêu mình, như cách mình vẫn quyển quạt. Thư gửi người thương chưa biết mặt. Tình cảm chân thành chỉ nên chắc chiêu từ những rung động khẽ thôi, nhưng đọc lâu và còn lại. Gửi người, ta đọc được đâu đó rằng một trong những điều mà người trẻ ở độ tuổi 20 nên làm là viết một bức thư cho chính mình ở 10 năm sau, để nhìn lại bản thân khi bước sang ngưỡng tuổi mới với những trải nghiệm đã khác nhiều lúc trước. Vậy nên, ta sẽ viết thư này cho người thương tương lai, người mà đến giờ ta vẫn chưa hề biết hình dung mặt mũi méo tròn thế nào. Chỉ có điều chắc chắn rằng, nếu người đang đọc bức thư này và đang liếc xéo nhìn ta đầy mỉa mai khi hai đứa ngồi cạnh nhau bên khung cửa sổ ngập nắng của một ngày hè năm 2010 mấy sau tận thế bất thành, thì ắt hẳn người chính là chốn bình yên của riêng ta. Sẵn tiện cho hỏi thăm ngoài lề tí, chẳng hay lúc vừa mới gặp nhau ta có gây nên thương tích đáng kể nào cho người không? Chẳng là gì ta từng có một lời hứa với chính mình rằng chừng nào tìm thấy người và ôm chầm khóc tỉ tê "Thank God I found you" thì ngay lập tức hành động sau đó là đánh đấm túi bụi hằng học dằn chặt. Người trốn ở đâu kỹ quá vậy, làm ta kiếm mắt mệt suốt mấy chục năm qua. Đấy, nói thế để người biết tình thương này ta phải đánh đổi cả một đời non trẻ để đi kiếm cho bằng được. Kiếm tìm đến độ tưởng chừng đã có lúc bỏ cuộc và buông xuôi, chấp nhận tin rằng tình yêu không phải là thứ có thể ban bố đồng đều cho tất cả mọi người, và mình tiếc thay không nằm trong đám đông may mắn ấy. Cảm giác bình yên chạm tay là thứ mơ mộng hệt như cổ tích giữa thời hiện tại, nơi mà các ông bụt bà tiên đều đã quá thạch từ lâu. Chỉ có ta kiên trì đi tìm quanh quẩn, hy vọng truyền cổ còn rơi rớt sót lại dài ra ngoài đời thực để ướm thử vào mình. Mãi cho đến khi người xuất hiện. Chúng ta gặp nhau như thế nào nhỉ? hẳn sẽ không là một tình yêu sét đánh như lời bài Beautiful của Boston mà ta rất thích. Bởi hai đứa chắc đã đủ lớn để hiểu rằng tình cảm chân thành chỉ nên chắc chiêu từ những rung động khẽ thôi, nhưng động lâu và còn lại. Ta đã quá sợ những thứ cảm xúc chẳng gọi nổi tên, nồng nhiệt và si mê, nhưng cuối cùng chỉ để lại tiếng thở dài khi đành đoạn tay nở rời tay. Ta chỉ cầu mong nhiều năm sau nữa, khi người đang đọc những dòng chữ này, cũng là lúc ta hiểu được ý nghĩa nguyên lành nhất của yêu thương. Hai chữ nợ duyên, quá ra là có thật và sẽ tròn đầy vào lần yêu sau cuối với một người xứng đáng cho ta đánh đổi cả phần đời còn lại mà không nề hà được mất thiệt hơn. Chỉ cần thấy người cười vui là đã đủ cho quá khứ khép mi rồi. Những nông nỗi xa xưa chỉ còn là một khoảng nhớ lãng đãng, thỉnh thoảng nhắc về, nhưng không thể làm thắt lòng thêm lần nào nữa. Không bao giờ. Còn một điều nữa thôi. Hứa là chúng ta sẽ dẹp hết Facebook, Twitter, Instagram và những thứ đại loại như thế. Các mạng xã hội như khu vườn ong bướm dập dìu thị phi phù phiếm, thiết nghĩ không thể là chốn chung thân bình yên cho hai đứa. Chúng ta sẽ dọn về vườn rau vườn cà chung gì nào đó và làm tổ ấp nhau, bỏ lại thế giới ảo đầy cám dỗ kia để khỏi phải bận tâm đông đưa đẩy đưa gì nữa cả. Điều duy nhất hai đứa sẽ làm là đón đưa nhau đến cuối cuộc đời, dù cho mưa hay cho bão tố có kéo qua đây. Thôi, Lê Hiếu đã nhập, thiết nghĩ chúng ta nên đi hát karaoke. À, nếu người sắp tắt thở vì những câu chữ quá dài dòng nãy giờ thì nhớ thông cảm cho ta. Ta vốn chỉ là một kẻ nhiều lời, dông dài từ lời ăn tiếng nói đến chiếc lách thưa gửi. Mà cũng bởi thế, khi thương ai, ta cũng sẽ thương lâu nhớ dài. Vậy thì người đã dành sẵn hơi sức để đọc hết những gì Lê Thê ta sẽ kể cho người ở phần đời còn lại, cũng như để dành sẵn tình thương để song hành cùng ta. Trên quãng đường dài, hai đứa sẽ đi sắp tới chưa? Ghen làm gì với một ảo ảnh? Đừng dại hỏi về quá khứ để rồi đi ghen với tình cũ của người ta. Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua, chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh. Có hiểu không? Hoài công. Có phải vậy không? Chúng ta luôn có một nỗi sợ vô hình nhưng dai dẳng về quá khứ của nhau. Người đã trải qua bao lần yêu và mất. Người thương nhất của cô ấy là ai? Em có phải là người đầu tiên của anh? Những câu hỏi ấy, hẳn ai trong chúng ta cũng đều ít nhất một lần gợi lên trong suy nghĩ, đố có sai. Nhưng vấn đề là cách mỗi người chọn giải quyết lại rất khác. Và dĩ nhiên, tình yêu của chúng ta cũng khác nhau từ đó. Đừng dại hỏi về quá khứ để rồi đi ghen với tình cũ của người ta. Chẳng ai so sánh lại với những điều đã qua. Chẳng ai cạnh tranh nổi với một ảo ảnh. Có hiểu không? Hoài công. Mọi so sánh đều chỉ là khập khiễng. Chẳng có bất kỳ một thứ gì hơn hoặc kém thứ khác. Bởi đặt trên những hệ quy chiếu khác nhau, có khi thứ đang nắm rõ phần cán cân nghiêng về phía mình bỗng chốc vẫn có thể nhẹ hẳn và trở nên chưa chừng là mông lung. Hồi nhỏ, cô giáo hay hỏi đùa một ký sắt và một ký qua cỏ mây, bên nào nặng hơn? Câu trả lời với những ai thông minh thạo số đã quá rõ ràng là bằng nhau, hiển nhiên. Nhưng với những ai phải đeo mang quá nhiều những chất chứa nặng nề trong lòng, hẳn họ sẽ thấy qua cỏ mây dường như xốp mềm dễ chịu và nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Có điều nói thì dễ. Dẫu biết khập khiễng, người ta vẫn cứ muôn đời so sánh, để rồi cuối cùng chỉ nhận về một kết quả tất yếu là bi kịch. Bao cuộc tình kết thúc chỉ bởi một trong hai hiểu ra mình không là duy nhất. Bao nỗi buồn bắt đầu cũng từ một sự thật. Người yêu kẻ ấy nhiều hơn ta. Thật ra chẳng ai trách lỗi con tim bởi nó lạc nhịp và trót yêu nhiều hơn một người. Nhưng nếu đừng so sánh, rồi phân chia rạch ròi tình yêu nào khắc cốt ghi tâm, tình yêu nào thoáng qua say nắng, thì hẳn chúng ta sẽ không phải nhân danh tình yêu mà gây khổ cho nhau thế này. Giả dụ ngày xưa, các hoàng đế chí tôn đừng sủng ái riêng một quý phi nào, hẳn chẳng có bi kịch tranh giành nào diễn ra. Nhưng vấn đề là ngài chỉ có duy nhất một mặt trời, đêm chỉ có duy nhất một mặt trăng, nên ngôi cao chính bệ cũng chỉ có riêng một hoàng thượng và một hoàng hậu. Đấy, chính vì cái vị thế cao nhất, cao không chỉ ở trên điện vàng mà còn cao ở cả trong lòng nhau, khiến con người ta lao đao cả trăm bận ngàn lần. Cuối cùng, cũng chỉ để tìm lời đáp cho một câu hỏi muôn thuở: yêu ai nhiều hơn? Hình như đã đi lạc quá xa. Thôi tạm bỏ qua tam cung lục diện mà quay lại với thời hiện đại, nơi chẳng có một cái ngai vàng nào, ngoại trừ trái tim con người. Mà bạn biết rồi đấy, tranh ngôi vị chính cung, coi bộ còn dễ, vì dẫu sau đó cũng chỉ là danh xưng, chứ còn tranh ngôi vị duy nhất trong trái tim, coi bộ trắc trở hơn nhiều. Vị tạo vật cứng đầu ấy có bao giờ chịu tuân theo bất kỳ sắc phong tước hiệu của bất cứ ai? Nó muốn loạn nhịp vì ai thì mặc nhiên loạn, nó muốn hẳn nhói vì ai thì cứ tùy nghi nhói. Chúng ta hoàn toàn vô dụng và thừa thãi trước những quyết định của con tim. Thế nên xin đừng truy cứu trách nhiệm nếu lỡ bạn không phải là chọn lựa đầu tiên lẫn ưu tiên từ nó. Tôi nhớ đã nghe đâu đó đoạn hội thoại của hai kẻ yêu nhau khi ngồi hứng nắng bên khung cửa sổ quán quen một sáng hè gay gắt. Cô nàng hỏi chàng trai rằng so với những người yêu cũ của anh thì cô ấy được bao nhiêu điểm? Chàng trai điềm đạm trả lời: 10 điểm. Trong khi cô nàng còn đang hớn hở ra chiều mắc cỡ: anh cứ quá lời, em ngại quá, thì anh chàng buông thêm một câu chậm rãi: trên thang điểm 100. Tôi cười phà thiếu điều muốn phun cả ngụm cà phê vừa uống, thầm nghĩ: rồi xong, thay là kết thúc tức tưởi một cuộc tình. Nhưng rồi, vẫn giữ thái độ điềm nhiên, anh chàng bảo: em có là không điểm, thì em vẫn là hiện tại, là số dương, là hiện hữu. Còn những điểm số 90-100, nếu có chăng nữa, đã là bảng điểm trong sổ liên lạc thời phổ thông, nghĩa là chẳng còn có thể khiến anh thi lại hoặc lưu ban. Em hiểu không? Ừ thì, có hiểu không? Đã là quá khứ, thì dù trong ngần đến thế nào, cũng đã là ảo ảnh. Có chế tay níu kéo, cũng chỉ chơ vào toàn những thứ hư hỏng. Đã là người cũ, thì dù lòng có cố yêu nhiều đến đâu, cũng đã là dư âm. Thỉnh thoảng gọi thầm, cũng chỉ nghe tiếng vọng lại khô khốc như mưa mùa nắng hạn. Tên người lẫn khuất vào gió trời, bay mất rồi, còn gì nữa mà ghen ở hiện tại. Cho nên thay vì dằn vặt cả hai vì một người thứ ba đã cũ, sao từ bản thân không cố gắng sống vì nhau để từ giờ phút này trở đi, hiện tại sẽ là duy nhất và là hiện thân của tương lai.